Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, chúng ta đến bài 184 hôm nay và tiếp tục bài học tựa đề Gặt mùa thạnh nộ phần 2 trong Khải Huyền đoạn số 14. Trong phần 1 lần trước, chúng ta đã học về sự chuyển động trên thiên đàng để thi hành mùa gặt cuối cùng của cơn thạnh nộ Chúa. Một mùa gặt khiếp kinh, dữ dội và đời đời. Chúng ta cần lắng nghe với tấm lòng đầu phục và với lời thầm nguyện cho chính mình, cho những người thân quen, cho đất nước và thế giới đang đối diện với cõi đời đời. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 14, câu 14 tới câu 20. Đây là bài học Gặt mùa thạnh nộ phần 2. Tôi nhìn xem thấy một đám mây trắng, có kẻ giống như một con người ngồi trên mây, đầu đội mão triều thiên vàng, tay cầm lưỡi liềm bén. Có một thiên sứ khác ở đền thờ đi ra, cất tiếng lớn kêu đấng ngồi trên mây rằng: "Hãy quăng lưỡi liềm xuống và gặt đi, vì giờ hái đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi." Đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất và dưới đất đều bị gặt. Một vị thiên sứ khác ở đền thờ trên trời đi ra, cũng cầm một cái lưỡi liềm bén. Rồi một vị thiên sứ khác nữa có quyền cai trị lửa từ bàn thờ đi ra, lấy tiếng lớn kêu vị thiên sứ cầm lưỡi liềm bén mà rằng: "Hãy quăng lưỡi liềm bén của ngươi xuống và hái những chùm nho ở dưới đất đi, vì nho đã chín rồi." Thiên sứ quăng lưỡi liềm xuống đất, cắt vườn nho ở đất và ném nho vào thùng lớn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Thùng ấy phải dày đạp tại ngoài thành, rồi có huyết ở thùng chảy ra, huyết đó lên đến chỗ khớp ngựa, dài một khoảng là 1,600 dặm. Bước vào phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc của Khải Huyền đoạn thứ 14, chúng ta thấy có hai mùa gặt, một mùa gặt lúa và một mùa gặt nho. Sứ đồ Giăng được ban cho sự hiện thấy về hai mùa gặt cuối cùng, bày tỏ ra hai khía cạnh. Mùa gặt lúa cho chúng ta thấy nhấn mạnh về yếu tố thời gian. Trong yếu tố thời gian này cho thấy sự chờ đợi nhẫn nhục lâu dài của ân điển Đức Chúa Trời. Và mùa gặt nho để nhấn mạnh về yếu tố hành động kinh khủng, dứt khoát, dữ dội, cuối cùng và kết thúc của cơn thạnh nộ Đức Chúa Trời phán xét thế gian. Cho nên sự mặc khải về mùa gặt lúa giúp cho chúng ta nói về sự phán xét, nhưng nhấn mạnh về thời điểm, tính cách thời gian của sự phán xét này. Tôi nhìn xem thấy một đám mây trắng, có kẻ giống như một con người ngồi trên mây, đầu đội mão triều thiên vàng, tay cầm lưỡi liềm bén. Có một thiên sứ khác ở đền thờ đi ra, cất tiếng lớn kêu đấng ngồi trên mây rằng: "Hãy quăng lưỡi liềm xuống và gặt đi, vì giờ gặt hái đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi." Đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất và dưới đất đều bị gặt. Mở đầu là hình ảnh của đấng ngồi trên mây. Ngồi trên mây nói lên sự vinh hiển rực rỡ, siêu nhiên, vĩ đại, oai dũng. Đám mây ở đây nói đến sự vinh hiển của chiên con là Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Chúa tái lâm. Nhắc lại lời chép của Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 30: "Khi ấy điềm con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống." Chúa sẽ lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống, và Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này cho đến phương trời kia. Cho nên con người trong Khải Huyền đoạn 14 không ai khác hơn là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Danh xưng con người được dùng cho Chúa Cứu Thế Giê-xu trong các sách Tân Ước, ngay cả trong Khải Huyền. Và điểm đặc biệt, Khải Huyền đoạn 14 là chỗ chữ này được dùng lần cuối cùng về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong Kinh Thánh. Chúa Cứu Thế Giê-xu là con người trong địa vị Đức Chúa Con nhập thể, là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng đã nhận lấy tờ khế ước phán xét thế gian. Bây giờ ngồi ngự trị trong vinh hiển trên mây trời, sẵn sàng để quăng lưỡi liềm, bắt đầu mùa gặt hái thạnh nộ cuối cùng trên đất. Sứ đồ Giăng muốn nhấn mạnh về quyền chiến thắng vượt hơn mọi chủ quyền, thắng hơn mọi thế lực trên thế gian khi Chúa bắt đầu mùa gặt phán xét bằng hình ảnh con người ngồi trên mây, đầu đội mão triều thiên vàng. Đây là mão triều thiên của sự chiến thắng, của sự chinh phục, của dũng tướng vô địch không ai chống cự được, là đấng thắng hơn mọi sự. Nghĩa là nhắc đến oai quyền ở đằng sau sự phán xét trong mùa gặt cuối cùng. Sẽ không có gì đứng nổi khi Chúa quăng lưỡi liềm của sự gặt hái cuối cùng trên đất. và một lần nữa cũng để nhấn mạnh sự dứt khoát cuối cùng kết thúc của mùa gặt này. Sứ đồ Giăng viết tiếp, tay cầm lưỡi liềm bén, tay cầm lưỡi liềm bén. Nghĩa là khi lưỡi liềm này đưa qua là cắt đứt, là chặt ngã, là đốn sụm. Nghĩa là khi lưỡi liềm đi qua sẽ không còn gì sót lại mà đứng nổi. Và bây giờ Sứ đồ Giăng nhấn mạnh thời gian cấp kiếp của mùa gặt, nhấn mạnh bây giờ là khởi điểm, bây giờ phải bắt đầu. Câu số 15, có một thiên sứ khác ở đền thờ đi ra cất tiếng lớn kêu đấng ngồi trên mây rằng hãy quăng lưỡi liềm xuống và gạt đi vì giờ gạt hái đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi. Đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất và dưới đất đều bị gạt. Chúng ta muốn chỉ ra một vài chi tiết giúp đỡ cho sự hiểu biết của chúng ta, đó là vị thiên sứ đi ra từ đền thờ. Và đây là đền thờ của Chúa ở trên trời, đền thờ là nơi Chúa ngự. Câu 17 cũng nhắc lại điều này, một vị thiên sứ khác ở đền thờ trên trời đi ra. Sứ đồ Giăng ghi lại điều này để bày tỏ rằng sự gặt hái cuối cùng là công việc của ba ngôi Đức Chúa Trời. Đây là mạng lệnh của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con thi hành trong cương vị của đấng đoán xét và quyền năng của Đức Thánh Linh, dầu không nói ra trực tiếp thì là sự vận hành tất cả ở đằng sau. Khi vị thiên sứ ở trong đền thờ đi ra và nói với đấng ngồi trên ngôi, không có nghĩa là vị thiên sứ này ra lệnh cho con người, vì đó là một vấn đề rất khó hiểu. Nhưng đây là sứ mệnh từ Đức Chúa Cha truyền cho đấng mà Chúa đã giao mọi quyền phép phán xét trên thế giới, chính là con người, chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta nhắc lại rằng các thiên sứ ở trong Khải Huyền có những chức vị rất là đặc biệt, có sự sai phái đặc thù. Và để nhấn mạnh tính cách quan trọng của mạng lệnh được truyền rao về công việc gặt hái cuối cùng, dứt khoát, phải thi hành lập tức, thì ban cho hình ảnh của vị thiên sứ đem mạng lệnh từ ngôi Đức Chúa Trời đến cho chiên con, đó là hãy quăng lưỡi liềm xuống và gặt đi, vì thì giờ gặt hái đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi. Cho nên nhấn mạnh đây là sứ mệnh để hoàn tất sự phán xét. Chúng ta nhắc lại, con người là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được ban cho thẩm quyền phán xét cuối cùng trên vũ trụ và trên muôn loài vạn vật. Giăng đoạn 5 câu 27, Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho con vì là con người. Thẩm quyền phán xét trên muôn vật muôn loài đã được giao phó cho Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Con, là con người, là chiên con. Và hình ảnh nhấn mạnh sự đồng tâm của ba ngôi Đức Chúa Trời trong công việc hoàn tất mùa gặt thạnh nộ cuối cùng trên đất. Giờ phán xét thạnh nộ đã tới, không còn lần lửa nữa, không còn chờ đợi nữa. Và vị thiên sứ bước ra từ đền thờ với tiếng hô lớn, với tiếng kêu lớn. Tiếng hô lớn và tiếng kêu lớn bày tỏ thẩm quyền từ ngôi Đức Chúa Trời với sự cấp bách, với quyền lực được ban cho. Hãy quăng lưỡi liềm xuống và gạt đi vì giờ gạt hái đã đến. Giờ gạt hái đã đến, giờ của lưỡi liềm bén được quăng xuống trái đất. Không còn kéo dài thì giờ, đã xong sự nhẫn nại chờ đợi của ân điển. Chúng ta sẽ đi tiếp tục với bài học của mùa gặt hái cuối cùng trong cơn thạnh nộ và phán xét của Chúa. Nhưng tôi muốn ngừng lại ở đây một tí để thấy sự gặt hái của cuộc đời mình khi so sánh với mùa gặt hái cuối cùng. Mùa gặt thạnh nộ sẽ đến cho tất cả những người không tin, nhưng với những người đã tin Chúa và sống cuộc đời với tất cả những gì Chúa ban cho, thì cũng cần nhắc lại nguyên tắc của sự gặt hái trong đời sống mình, bây giờ và trong cõi đời đời. Côrintô nhì đoạn 9 câu 6 nói rằng, hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, hễ ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Và Galati đoạn 6 câu 7 câu 9 cũng nói, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì hễ ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là anh em chúng ta trong đức tin. Đời sống của chúng ta sẽ tổng cộng ra sao khi thời gian đến và tiếng thiên sứ reo vang mạng lệnh hoàn tất sự phán xét trên đất, hãy quăng lưỡi liềm xuống và gạt đi. Đời sống của mỗi người chúng ta đều ở dưới nguyên tắc gạt hái và báo trả. Trong cái nhìn của con người hay trong kinh nghiệm của con người thì có một đạo luật căn bản thẩm định, đó là luật báo trả, luật gieo và luật gặt. Hễ ai gieo giống chi thì gặt giống đó. Trong bình diện của con người thì sự gặt hái báo trả xảy ra luôn luôn, và lý do là Đức Chúa Trời không bị khinh dễ đâu. Vấn đề gặt hái đặt căn bản nơi Đức Chúa Trời, và một người không thể bị lừa dối hay là tự dối mình trong vấn đề này. Có định luật gieo gặt với Chúa, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì hễ ai gieo giống chi thì lại gặt giống ấy. Vấn đề gặt hái là vấn đề đời đời, gieo trong đời tạm bợ này nhưng gặt trong cõi đời đời. Đây là một điểm mà tất cả mọi người phải hiểu, đặc biệt là những người sống trong đức tin. Sẽ có sự hủy diệt cho những người sống theo xác thịt. Kẻ gieo cho xác thịt, gieo cho bản chất xác thịt, gieo cho cuộc sống đời này, gieo cho chính mình, gieo cho tất cả cuộc đời đặt trọng tâm trên mình, vì mình, cho mình. thì Kinh Thánh báo trước sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, sẽ gặt sự hư nát, sẽ gặt sự hư nát trong cõi đời đời, nếu đã không gặt sự hư nát ngay trong cuộc đời này. Nghĩa là sẽ có mùa gặt của sự hư nát. Nếu gieo trong sự hư nát, thì mùa gặt của sự hư nát sẽ đến và sẽ đến gấp rút. Còn những kẻ gieo cho Thánh Linh, nghĩa là gieo trong sự sống bởi đức tin ban cho từ quyền năng của Chúa, nghĩa là một đời sống bày tỏ sự sanh lại từ trong mục đích đến bản chất, đeo đuổi Chúa và sống cho sự vinh hiển của Chúa, tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì sao? Thì sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Cũng sẽ có mùa gặt thiêng liêng, cũng sẽ có mùa gặt của sự sống đời đời. Và ở trong đời này, ai sống để gieo những hạt giống cho nước đời đời, thì trong cõi đời đời sẽ gặt hái cách vinh hiển trong sự ban cho dư dật của Chúa. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng không phải chỉ là gieo gì gặt đó của đời sống bình thường, của định luật đời này, nhưng đây là định luật đem đến kết quả đời đời hư nát hay đời đời trong sự sống của Thánh Linh. Cho nên chúng ta phải hỏi câu hỏi rằng đời sống của chúng ta sẽ tổng cộng ra sao khi thời gian đến và tiếng thiên sứ kêu lên mạng lệnh hoàn tất sự phán xét trên đất, mạng lệnh của Đức Chúa Cha từ ngôi thiên đàng truyền ra cho Đức Chúa Con thi hành, hãy quăng lưỡi liềm xuống và gạt đi, vì thì giờ gạt hái đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi. Và Đức Chúa Con là Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng ngồi trên mây, bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất và dưới đất đều bị gạt. Cho nên khi lưỡi liềm thánh và bén đến trong thế gian, thì chúng ta mỗi người sẽ ra sao? Quý vị đối diện với lẽ đạo này ra sao? Chúng ta trở lại với câu số 15, hãy quăng lưỡi liềm xuống và gạt đi. Sau đó sứ đồ Giăng đưa ra hai lý do. Thứ nhất, vì giờ gặt đã đến. Thứ hai, vì mùa màng dưới đất đã chín rồi. Nếu chúng ta dịch chính xác thì phải dịch có hai chữ vì. Hãy quăng lưỡi liềm xuống và gạt đi, vì giờ gặt hái đã đến, vì mùa màng dưới đất đã chín rồi. Thứ nhất, vì giờ gặt hái đã đến. Vì thời điểm gặt hái là bây giờ, không thể chần chờ được nữa, không để lâu được nữa, không gia hạn được nữa. Và như chúng ta đã nói, mỗi người chúng ta có thời giờ gặt hái cách cá nhân, nhưng ở đây là thì giờ gặt hái của tất cả nhân loại. Chữ thì giờ đã đến này rất xúc tích, đó là đã đến và hiện tại đang đứng bên cạnh. Nghĩa là thời điểm mà chúng ta chờ đợi, thời điểm mà thiên đàng chờ đợi, thời điểm mà bảy ấn đã được mở ra, bảy tiếng kèn đã thổi và bây giờ bảy bát thạch nộ sắp được đổ xuống, đã đến bên cạnh, đã đứng bên cạnh, đã tới nơi, đã tới lúc. Nghĩa là tương tự như khi chúng ta cần đi đâu và chờ đợi một người đến để đón đi, thì bây giờ người đó đã đến rồi, đứng bên cạnh rồi, thì việc kế tiếp là gì? Là đi. Thì ở đây cũng vậy. Giờ gặt hái đã đến, giờ đã đến rồi, điểm lên rồi, cho nên điều kế tiếp cần phải làm là gặt, là quăng lưỡi liềm xuống và gặt. Lý do thứ hai mà sứ đồ Giăng ghi lại đó là vì mùa màng dưới đất đã chín rồi. Chúng ta để ý đến chữ chín này, thiệt ra chúng ta phải dùng chữ rằng chín quá hạn. Quá hạn là vì chữ mà sứ đồ Giăng dùng nói đến chín đến nỗi héo, chín mùi, chín đến nỗi khô, giống như một trái cây chín nhưng còn để trên cành đến nỗi héo khô. Chỉ còn có thể rụng xuống mà thôi. Nghĩa là quá chín, chín đến nỗi không còn sử dụng được nữa. Đã trễ rồi, chỉ còn rụng xuống mà thôi. Sứ đồ Giăng dùng chữ này để cho thấy rằng đã trễ giờ rồi, đã quá hạn rồi, đã chờ đợi, đã thêm giờ và bây giờ thì phải bắt đầu. Trong chữ chín quá hạn này, chúng ta thấy một lần nữa ơn sủng của Đức Chúa Trời. Chúa đã chờ đợi, Chúa đã nhẫn nại, Chúa đã cho thêm giờ, Chúa đã kéo dài ra. Và thế gian đã đến chỗ chín mùi, cho sự đoán xét, cho cơn thạnh nộ. Và Chúa đã chờ đợi tới nỗi chín mùi khô héo quá giờ, mà cơn thạnh nộ bây giờ thì chắc chắn phải xảy ra. Chữ chín mùi này làm cho chúng ta nhớ đến lời của sứ đồ Phi-e-rơ đã ghi lại. Vì sẽ có rất nhiều người không thấy, không hiểu được chữ chín này, chữ chín mùi này, chữ chín trễ này. Vì sẽ có người hỏi rằng nào lời hứa của sự Chúa đến ở đâu? Vì muôn vật vẫn còn nguyên như lúc ban đầu. Thì trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 9 là câu trả lời. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Thế giới chống nghịch, gian ác đã đến chỗ chín mùi cho sự phán xét, và bây giờ thì lưỡi liềm được quăng xuống để gặt, giờ gặt đã đến. Câu số 16, đấng ngồi trên ngôi bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất và dưới đất đều bị gạt. Và dưới đất đều bị gạt. Đây là một câu kinh thánh thảm khốc. Cả dưới đất đều bị gạt. Lời viết chắc nịch và đơn giản như là một dữ kiện đâm sâu. Đấng ngồi trên mây quăng lưỡi liềm mình xuống đất và dưới đất bị gạt. Cả thế giới ở dưới mùa gạt. Nghĩa là chỉ trong khoảng chốc, tất cả trái đất mùa gạt đến toàn diện, chớp mắt, tích tắc. Nghĩa là khi thời điểm đến thì sự tổng kết gặt hái nhanh chóng và sự cuối cùng tổng kết rõ ràng. Thực hành một lần, sẽ xong, sẽ dứt khoát, sẽ kết thúc. Những con dê bên trái sẽ bị hủy diệt theo lời của Matthew đoạn 25. Cỏ lùng sẽ bị đốt cháy theo Matthew đoạn 13. Còn những con chiên sẽ được đem vào chuồng và lúa mì sẽ được đem vào kho. Sẽ có người được ở lại để bước vào nước Đức Chúa Trời. Sẽ có người bị cất đi, bị hủy diệt để quăng vào chỗ đời đời hư nát. Đấng ngồi trên mây quăng lưỡi liềm mình xuống đất và dưới đất đều bị gạt. Chúng ta đã nói trong cái nhìn của con người và trong kinh nghiệm của con người có một đạo luật căn bản thẩm định, luật báo trả, luật phán xét của Chúa. Và lời Kinh Thánh đã nói rõ ràng, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy, kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Với con người sự gieo ở trong đời này, nhưng sự gặt là trong đời sau, trong cõi đời đời. Đây là luật báo trả của Chúa. Nhưng về phương diện của Đức Chúa Trời và mục đích của sự gặt hái của Đức Chúa Trời, đó là thanh tẩy tất cả những người gian ác chống nghịch khi Chúa thiết lập nước Chúa trên trái đất. Đây là mùa gặt tối hậu để đem lại kết quả tối hậu. Mục đích của mùa gặt, thời điểm của mùa gặt là để hủy hoại, giết chết những người không thuộc về Chúa. Chúng ta có lẽ giật mình và hỏi, xin nói lại cho rõ, nghĩa là làm sao? Nghĩa là lưỡi liềm của mùa thành nộ là để giết chết, để gặt hết tất cả những người không tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, giết những người còn sống để bắt buộc mỗi người không tin đối diện với tổng kết cuộc đời cuối cùng của mình. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, Ngài sẽ lập nước Ngài trên đất, gọi là nước bình an và Chúa sẽ cai trị trong 1000 năm trên đất, sau đó sẽ vào trong cõi đời đời. Chúng ta sẽ thiết lập căn bản của 1000 năm bình an này trong những bài học tương lai của sách Khải Huyền. Nhưng rõ ràng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, Ngài sẽ thiết lập nước Ngài trên đất. Và đây là lời tuyên bố của Kinh Thánh, không có người nào không tin Chúa mà được vào nước Đức Chúa Trời. Không người nào không tin Chúa mà được vào nước Chúa. Và trước khi Chúa đến thì cả thế gian đầy dẫy những người chưa tin Chúa. Và khi Chúa đến và thiết lập nước Ngài thì không có người nào không tin Chúa mà được vào trong nước Chúa. Thì chuyện gì phải xảy ra? Đây là hình ảnh của lưỡi liềm bén. Họ tất cả sẽ bị hủy hoại. Tất cả sẽ bị giết chết. Tất cả những người không tin Chúa khi Chúa tái lâm sẽ bị chết. Chúng ta sẽ thấy rõ ràng sự hủy diệt này khi học về mùa gặt nho từ câu số 17 tới câu số 20, Khải Huyền đoạn 14. Nhưng bây giờ để thấy rõ sự khủng khiếp của mùa gặt thành nộ cuối cùng và sự tiêu diệt tất cả những người ác chống nghịch không tin, chúng ta muốn nghe trực tiếp từ Kinh Thánh một số câu đặc thù về vấn đề này. Bắt đầu với Khải Huyền đoạn 21, với sự mặc khải về thành thánh Jerusalem huy hoàng trong nước Chúa, thì câu 27 chép rằng, kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ đã được biên tên trong sách sự sống của chiên con. Đoạn 21 câu 7 câu 8, kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người làm con ta. Còn những kẻ hèn nhát, chẳng tin, kẻ đáng gớm ghiếc, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ hình tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Chúng ta trở lại ngay với nội dung của Khải Huyền đoạn 14. Chúng ta đã được cho biết rõ ràng rằng lý do của sự phán xét của mùa gặt thành nộ cuối cùng là để hủy diệt những người không tin đang thờ lại Antichrist. Đoạn 14 câu 9 tới câu 11. Nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời, rót trong chén thạnh nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm sinh ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lại con thú và tượng nó cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Sứ đồ Phaolô trong khi dạy dỗ hội thánh để sống đúng theo ân điển đã nhận từ nơi Đức Chúa Trời, thì nói rõ ràng về số phận của những người từ khước ân điển của Chúa, Ê-phê-sô đoạn 5 câu 5 câu 6. Vì anh em phải biết rõ rằng những kẻ gian dâm ô uế tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thành nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Phaolô nói rõ ràng, đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em. Đây là điều mà anh em phải biết rõ. Anh em phải biết rõ. Biết rõ điều gì? Những người không tin sẽ không được dự phần kế nghiệp của nước Đức Chúa Trời. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Sự dạy dỗ về sự hủy diệt cuối cùng, mùa gặt cuối cùng thành nộ trên những người không tin chống nghịch là sự dạy dỗ trực tiếp của Kinh Thánh, được chép rất nhiều nơi, được nhấn mạnh nhiều lần, không phải chỉ một vài chỗ đơn lẻ mà thôi. Sứ đồ Phaolô dạy dỗ lẽ đạo này cho hội thánh Galati. Galati đoạn 5 câu 19 đến 21. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nghĩa là những ai đã phạm những tội này mà không tìm được sự tha thứ trong ân điển của Chúa, nghĩa là đã không tin vào danh Chúa Cứu Thế Giê-xu để được sự tha thứ trong ân điển và được ban cho sự sống đời đời, thì không thể hưởng được nước Đức Chúa Trời, sẽ không vào nước Chúa. Ông cũng nhấn mạnh lẽ đạo này với hội thánh Corinto trong Corinto nhất đoạn 6 câu 9 tới câu 10. Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình, phạm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yếu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại, hễ ở ngoài Chúa trong đời này là không được vào nước Chúa đời sau. Và khi Chúa đến để thiết lập nước của Ngài, thì chỉ có những người được cứu, được tha tội, được thanh tẩy bởi huyết của Chiên Con mới được vào nước Chúa mà thôi. Tất cả những người không tin sẽ bị hủy diệt để đi vào sự phán xét đời đời. Cho nên lưỡi liềm bén quăng xuống là để gặt, để cắt lấy, để đem đi tất cả những người chống nghịch ân điển. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng nói rõ về điều này trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 37 tới 41. Trong đời Nô-ê thế nào, khi con người đến cũng thế ấy. Vì trong những ngày trước nước lục, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu. Và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lục tới mà đùa đem đi hết thảy. Khi con người đến cũng như vậy. Lúc ấy sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại. Có hai người nữ đương say cối, một người được đem đi, còn một người bị để lại. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Ở đây không phải là thời điểm Chúa đến để cất hội thánh lên không trung, nghĩa là người đi là được cất lên, còn người ở lại là bị bỏ lại. Không, ở đây nói về sự thanh tẩy thế gian giống như trong thời Nô-ê. Người gian ác sẽ bị lùa đi, cắt đi, giết chết đi, như trong thời nước lục của Nô-ê hủy diệt tất cả những người gian ác không tin ở trong thế gian. Thì người tin Chúa trong thời gian đại nạn, mà còn sống lúc Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, sẽ được ở lại để vào nước bình an của Ngài. Còn tất cả những người không tin mà còn sống lúc Chúa tái lâm sẽ bị cất đi, sẽ bị giết chết đi. Nghĩa là chúng ta phải nói, có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người bị đem đi, còn một người được ở lại. Có hai người nữ đương say cối, một người bị đem đi, còn một người được ở lại. Đem đi là bị gạt đi, bị cất đi, bị đem ra khỏi nước bình an mà Chúa sẽ thiết lập và bị cuốn trôi cách chắc chắn và dứt khoát vào trong sự hư mất đời đời. Tác giả Luca nói rất rõ về vấn đề này và giải thích rất hợp với nội dung của sự phán xét hủy diệt. Luca đoạn 17 câu 26 tới 30. Việc đã xảy đến trong đời Nô-ê thì cũng xảy đến trong ngày con người. Người ta ăn uống cưới gả cho đến ngày Nô-ê vào tàu và nước lục đến hủy diệt thiên hạ hết. Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy. Người ta ăn uống mua bán trồng tỉa cất dựng. Đến ngày Lót ra khỏi thành Sodom thì trời mưa lửa và diêm sinh giết hết dân thành ấy. Ngày con người hiện ra cũng một thể ấy. Trong ngày của Nô-ê, nước lục đến hủy diệt thiên hạ hết, nước lục đến đùa đi hết thảy, thì khi con người tới cũng vậy. Trong sự phán xét của thành Sodom và Gomorrah cũng vậy, mưa lửa và diêm sinh giết hết dân thành ấy, thì ngày con người hiện ra cũng một thể ấy. Ai bị lùa đi, ai được để lại. Tất cả thế giới không tin Chúa sẽ bị lùa đi, sẽ bị cất đi, sẽ bị gạt đi. Và chỉ có những người còn sống trong thời gian đại nạn mà tin Chúa sẽ được ở lại để vào nước Đức Chúa Trời thiết lập trên đất. Như vậy, khi lưỡi liềm của đấng ngồi trên mây quăng xuống đất thì gạt lấy, cắt đi, giết đi những người không tin còn sống. Họ sẽ gặp cái chết thinh linh. Họ sẽ ngã xuống tại chỗ mình và chết vì linh hồn đã bị cất đi. Sự chết sẽ đến thinh linh, không có thì giờ để suy nghĩ trong giờ phút cuối cùng. Đang say lúa, đang làm ruộng, đang nằm ngủ, đang làm công việc. Ở ngoài Chúa, trong hệ thống thế gian, thì khi lưỡi liềm của cơn thạnh nộ cuối cùng, sự gặt hái cuối cùng đến, thì tất cả bị cất đi. Và cả thế gian đều bị gặt. Cả thế gian không sót một ai. Đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất, và dưới đất đều bị gặt. Cho nên khi lưỡi liềm của mùa gặt đến trên trái đất, chúng ta đã hỏi và chúng ta hỏi lại. Chúng ta sẽ ra sao? Quý vị sẽ ra sao? Nhưng câu hỏi này không phải chỉ đến cho chính mình, nhưng cũng là câu hỏi đặt để cho những người mình biết, mình quen, mình thân thương. Có quen ai, biết ai, thương ai là những người không tin Chúa không? Những người chưa biết Chúa không? Những người còn ngoài Chúa không? Bởi vì khi lưỡi liềm cuối cùng của sự thạnh nộ gặt hái, thì chúng ta cũng phải trả lời, họ sẽ ra sao? Họ sẽ đi về đâu?
Trái tim mong chờ, lạy Chúa xin hãy đến mau, Thần Linh thái. Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trong ve Ngài, phục hưng chúng con hỡi Cha. Chúa cha ru lòng xót thương người Việt lầm than cô đơn trong chốn ô tội, và cha ơi xin thứ tha cho dân tộc con, xin phá tan bao xích xiềng ma và bóng tối.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.